Trân trọng kính chào quý ông bà anh chị trong hội thánh. Cảm tạ Chúa ban cho chúng ta sự bình an trong cuộc sống, và nhất là ban cho chúng ta mỗi một ngày vẫn được vững vàng ở trong đức tin, và chúng ta đến đây trong sự thờ phượng Ngài. Đó là điều chúng ta ngợi khen cảm tạ Chúa. Và chúng ta cũng biết mỗi một ngày thì những nhu cầu, những công việc ở trong hội thánh luôn luôn nảy sinh hay là xuất hiện. Cho nên khi chúng ta đến tôn thờ Chúa, chúng ta cũng đừng quên lưu tâm đến những công việc Chúa ở trong hội thánh, với ao ước mong muốn rằng Chúa đã ban ơn, ban phước cho chúng ta, cho hội thánh của Chúa trong những giờ khắc, trong những cái tháng năm rất là khó khăn. Thì những cái thời điểm mà chúng ta đang trải qua đây cũng có rất là nhiều những cái khó khăn, những cái thách thức. Chúng ta cần cậy nhờ ơn của Chúa để mà hơn lúc nào hết đứng ở trong sự hiệp nhất với tấm lòng yêu mến Chúa và hội thánh của Ngài, để mà xây dựng hội thánh của Chúa cho chúng ta sớm củng cố lại và có sự phát triển mới ở trong những cái tháng ngày đến. Ngày hôm nay đó thì chúng ta sẽ có hội đồng ngân sách của hội thánh. Chúng ta có cơ hội nhìn lại cái công việc của Chúa, nhất là trong bất cứ một cái hoạt động nào chúng ta thấy của tổ chức, của con người bên ngoài thì cũng cần phải có tiền bạc. Và hội thánh của Đức Chúa Trời thì cũng có những điều mà chúng ta cũng sẽ phải làm trong cái quy luật chúng ta cần có tài chính. Nhưng mà hội thánh của Chúa thì cũng khác với lại các tổ chức của thế gian. Cho nên thì cái điều mà chúng ta trước khi có cơ hội sẽ nhìn xem công việc của Chúa, thì chúng ta đến với lời của Chúa. Nói về sự dâng hiến, đây là một cái đề tài có thể nói rất là sensitive, rất là nhạy cảm. Đến nỗi ở Việt Nam có cái giai thoại là khi nào mà mục sư mà giảng về dâng hiến đó thì chắc là mục sư muốn tăng lương. Rồi thì cũng có những anh em tín hữu ở trong hội thánh, nhiều khi đó thì chúng ta than thở rằng là hội thánh luôn luôn kêu gọi dâng hiến. Tôi ước gì được gia nhập vào một hội thánh mà không bao giờ kêu gọi dâng hiến cả. Có một câu chuyện, có một người cha nọ than thở với lại một người cha khác rằng mình đến, mình đã tốn quá nhiều tiền cho đứa con của mình, sách vở, quần áo, thức ăn, đồ chơi, rồi nhiều cái thứ linh tinh khác. Người cha kia thì đáp lại rằng ông nghĩ lạ thật, tôi ước ao được tốn tiền như ông, nhưng mà từ 2 năm qua tôi không có tốn một đồng nào cả cho đứa con của mình. Ông cha này ngạc nhiên quá, nói tại sao ông lại không tốn một đồng nào vậy? Thì người cha kia đáp lại rằng con của tôi nó đã bệnh nặng, nó đã qua đời 2 năm trước rồi. Cho nên bất cứ một hội thánh nào, nếu mà chúng ta còn sống động, chúng ta phát triển, thì chúng ta luôn luôn cần cái sự dâng hiến. Và một hội thánh khi mà chúng ta ao ước đứng ở trong đó mong muốn, thì chúng ta thấy rằng sự sống động, sự phát triển của hội thánh đó là điều mà chúng ta bất cứ con dân nào của Chúa cũng muốn. Bởi vì chúng ta ao ước thấy được cái sự vinh hiển của Chúa giữa hội thánh của Ngài, thấy được hội thánh của Chúa tiếp tục làm trọn cái sứ mạng mà Chúa Giêsu đã ủy thác cho chúng ta, đó là mang tin lành để cứu những người khác. Nhưng mà một trong những cái tội lỗi mà chúng ta rất dễ mắc phải, nó cũng nằm ở trong sự dâng hiến. Một trong những cái phước hạnh mà đời sống của chúng ta dễ bỏ qua và lãng quên, nó cũng nằm ở trong chính sự dâng hiến. Cho nên buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm và một vài điều về sự dâng hiến. Chúng ta vừa quay trở lại với những cái gì Chúa đã dạy dỗ cho con dân của Chúa từ ngày xưa. Đồng thời nó cũng cho chúng ta liên quan suy nghĩ đến những cái gì mà liên quan đến ngày hôm nay trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Phục truyền luật lệ ký chương 14 câu 22 đến câu 29 và có nhiều khúc kinh thánh khác, nó cho chúng ta thấy mạng lệnh của Chúa về việc dâng hiến. Ở đây trước hết chúng ta thấy có các luật lệ. Dâng cho Chúa 1/10 thu nhập từ mọi thổ sản và súc vật. Dâng cho Chúa theo định kỳ hàng năm, và dâng nơi Chúa, dâng ở nơi mà Chúa chỉ định, và cụ thể đó là đền thờ của Chúa. Nhưng mà chúng ta lưu ý điều này, 1/10 không phải là tối đa, mà đó là tối thiểu. Dân của Chúa ngày xưa đó, chúng ta đọc lời của Chúa đây thì chúng ta sẽ thấy họ dâng 1/10 thứ nhất. Khi mà họ thu hoạch mùa màng ở trong một năm kết thúc, thì họ lấy tất cả 1/10 thu nhập từ mọi thứ thổ sản và mọi súc vật, và mang cái số 1/10 đó đến cho người Lê-vi trú ở trong thành của mình. Người Lê-vi tức là chi phái có cả thể tế lễ. Và rồi thì họ lấy 1/10 đó
dâng cho các thầy tế lễ và những người Lê-vi ở tại đây đó được Kinh Thánh cho chúng ta biết. Họ là những người mà không có cái tài sản, không có đất ruộng, không có những cái tài sản cơ nghiệp được chia giống như là các chi phái khác. Đây là một chi phái được biệt riêng ra để mà phục vụ Đức Chúa Trời. Cho nên 1/10 này của dân sự đầu tiên đó là từ thu nhập, từ thổ sản súc vật và được đưa đến để dâng cho người Lê-vi để mà cung cấp cho sự phục vụ Chúa trong cuộc sống của họ. Nhưng mà 1/10 khác nữa là gì? Họ tiếp tục lấy 1/10 trong số 9/10 còn lại và được mang đến đền thờ. Việc họ dâng đền thờ ở tại đền thờ đó làm cái của lễ để mà dâng lên cho Đức Trời với sự tạ ơn. Và rồi thì trong cái số thu nhập đó thì nó sẽ tùy theo những cái hoàn cảnh. Chúng ta thấy rằng có những người có thể ở gần đền thờ, họ có thể mang đến thổ sản, mang đến súc vật. Nhưng mà cũng có những cái người ở xa thì luật của Chúa cũng cho họ một cái điều để mà họ có thể dễ dàng thực hiện cái sự dâng hiến. Họ ở xa, họ có thể mang thổ sản, súc vật của mình đổi ra tiền. Sau đó đi tới tại đền thờ Jerusalem thì họ sẽ mua lại những cái vật cần thiết đó để mà dâng cho Chúa. Cho chúng ta thấy sau này đó, ở trong đền thờ Jerusalem đó, thì có những người đổi bạc, có những người bán bồ câu, bán chiên, ví dụ như vậy. Nhưng mà cái lúc đó thì cái sự dâng hiến đó đã bị ảnh hưởng, bị chi phối bởi vì cái tinh thần kinh doanh thương mại. Đến nỗi chúng ta thấy rằng đền thờ mà Chúa Giêsu đã phải dẹp sạch đó, Ngài nói rằng họ đã biến đền thờ nhà cầu nguyện của Đức Trời Cha ta trở thành nơi buôn bán. Thế thì một cái điều mà Đức Trời đã từng quy định cho họ để cho thấy rằng cái việc dâng hiến đó là cái gì đó rất là quan trọng. Và dâng hiến ở theo nơi Chúa chỉ định, tức là đền thờ. Không phải là mình muốn dâng chỗ nào cũng được, nhưng mà dâng nơi Chúa chỉ định là chính đền thờ của Chúa. Nó cho chúng ta thấy một cái hình ảnh. Ngày hôm nay đó, khi mà chúng ta đứng ở trong một cái hội thánh địa phương, thì Chúa muốn chúng ta dâng hiến cho đền thờ của Chúa, tức là gì? Là cho trước hết cho hội thánh địa phương mà chúng ta đang sinh hoạt. Ở đây nó có một điều mà chúng ta cần lưu ý. Có rất là nhiều những cái trường hợp mà chúng ta đã không có dâng ở nơi Chúa chỉ định, tức là không dâng ở nơi đền thờ, ở nơi hội thánh mà chúng ta sinh hoạt. Tại sao có cái điều đó xảy ra? Người ta đã từng làm một cái cuộc khảo sát và người ta thấy như thế này. Thứ nhất, có những cái trường hợp dâng để mà thỏa mãn mình. Cái sự dâng hiến tiền bạc đó cho Chúa, đó là đối với hội thánh của Chúa mà chúng ta tham gia sinh hoạt, để chúng ta ao ước mong muốn phát triển vương quốc của Chúa ở trên đất, mà trong đó là nơi hội thánh mà chúng ta gắn bó vào. Nhưng mà gì? Khi chúng ta dâng cho hội thánh ở tại địa phương, có nhiều khi có cái điều này điều khác nó chi phối. Có nhiều khi chúng ta muốn có tên của mình, có nhiều khi chúng ta có một cái điều gì đó mà chúng ta không có thỏa mãn, chúng ta không có những cái upset ở trong lòng, cho nên chúng ta mang cái số tiền đó đến dâng ở trong một nơi khác, bởi vì nơi đó nó có tên của chúng ta được nêu lên, thay vì dâng ở tại hội thánh địa phương có thể tên của chúng ta không được nêu, có thể chúng ta không có cái điều gì đó mà thỏa lòng ở tại hội thánh. Và cho nên kết quả đó là gì? Đó là chúng ta dâng hiến cho Chúa, nhưng mà ở trong trường hợp này đó, chúng ta ao ước được sử dụng theo ý muốn của mình mà không phải theo ý muốn của Chúa. Chúng ta ao ước cái tên của mình được ca ngợi mà không biết rằng là chúng ta không quan tâm đến điều mà Chúa muốn, đó là gì? Đức Trời yêu những người dâng hiến một cách vui lòng. Cho nên cái sự dâng hiến đối với Chúa đó, chúng ta nhớ vua David đã cho chúng ta một cái nguyên tắc và một cái điều mà chúng ta thấy rất là hay. Khi mà ở trong Sử Ký đó, ông kêu gọi mọi người mang tiền bạc đến dâng hiến cho Đức Trời. Người ta mang đến dâng để mà cho cái công cuộc xây dựng đền thờ nhiều quá đỗi, đến nỗi ông David, ông phải kêu lên, ông phải nói với Chúa là gì? Chúa ơi, Ngài đã làm cái điều quá sức tưởng tượng, nhưng mà cái số tiền mà chúng con dâng cho Chúa đây không phải là của chúng con, mà thật ra trước khi chúng con dâng thì đã thuộc về Chúa rồi. Cho nên dâng hiến cho Chúa là gì? Dâng hiến cho Chúa là chúng ta ý thức được rằng những cái gì Chúa ban cho cuộc đời của chúng ta đó, tất cả những gì chúng ta có không phải là của chúng ta, nhưng mà thứ nhất là đến từ Chúa. Và thứ hai là khi Chúa ban cho chúng ta rồi, chúng ta vẫn đang là một người, chỉ là một người quản gia, và Chúa muốn chúng ta là người quản gia trung tín, chứ không phải chúng ta là người có cái số tiền đó và rồi chúng ta dành một phần nào đó cho Chúa, còn phần còn lại chúng ta muốn làm gì thì làm theo ý muốn của mình. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được, thứ nhất là 1/10 Chúa nói với dân của Chúa tại đây, dâng hiến không phải là tối đa mà chỉ là mức tối thiểu. Và rồi thì cái số tiền dâng được sử dụng như thế nào? Tiền dâng được sử dụng thứ nhất là để chu cấp cho những người Lê-vi là những người phục vụ Chúa, những thầy tế lễ. Thứ hai là để cho con cái của Chúa khi mà đến thờ phượng Chúa. Chúng ta có những cái đền thờ, có đền thờ thật là tốt đẹp và có rất là nhiều những cái điều để mà thực hiện ở trong sinh hoạt thờ phượng của con dân Chúa, thì tiền đó được sử dụng cho đền thờ của Ngài trong những sinh hoạt ở trong đó. Sau đó cũng có cả những cái bữa ăn thông công ở tại đền thờ và cũng có cả một phần để mà được sử dụng để giúp cho những cái người nghèo khó. Và trong cái sự dâng hiến một phần mười này nó không có ngoại lệ. Ngay cả các thầy tế lễ, những người Lê-vi là gì? Họ đã nhận được tiền dâng một phần mười từ nơi Chúa, từ nơi các con dân của Chúa, thì họ cũng lấy một phần mười đó để mà dâng hiến cho thầy tế lễ thượng phẩm A-rôn. Và tất cả mọi tiền bạc dâng hiến đó thì các thầy tế lễ sẽ chịu trách nhiệm thu và quản lý và cất giữ ở trong kho tàng đền thờ của Đức Trời và sử dụng theo ý muốn của Chúa, sẽ soi sáng, sẽ hướng dẫn cho mình. Và chúng ta thấy ở đây, nó chính là cái hình ảnh ngày hôm nay hội thánh, tất cả mọi hội thánh địa phương hầu hết đều áp dụng. Chúng ta có một cái ngân sách của hội thánh, và trong ngân sách đó chúng ta sẽ thấy có ba cái phần quan trọng nhất. Đó là gì? Thứ nhất là để cung hiến, để mà giúp đỡ cho những người phục vụ Chúa, đặc biệt là những người phục vụ Chúa chọn thời gian. Thứ hai là để chúng ta duy trì cái sinh hoạt của hội thánh, mà chúng ta thấy có nhà thờ, có cơ sở vật chất, chúng ta nói đến những cái chi phí cần phải có là thông thường, và cũng có những cái để duy trì cái cơ sở vật chất đền thờ của Chúa ngày càng tốt đẹp. Và thứ ba là hội thánh của Chúa cũng luôn luôn có một cái ngân khoản. Chúng ta sử dụng đó để làm những công việc cứu giúp cho những người khó nghèo, và chúng ta còn có một cái công việc bên cạnh đó là gì? Không phải chỉ có những cái việc giúp đỡ cho người ta về phương diện vật chất, nhưng mà chúng ta cũng suy nghĩ làm sao để họ được phước thuộc thể và được phước thuộc linh. Và chúng ta cũng dành một cái ngân khoản để mà lo công việc truyền giáo. Chúng ta xuất bản, in ấn, hay là chúng ta mua những cái tờ chứng đạo đơn, những cái phương tiện để mà mang tin lành cho đồng bào của chúng ta. Và tất cả những điều đó là chúng ta đang làm theo cái sự hướng dẫn của Chúa. Cho chúng ta thấy nếu mà một hội thánh càng lớn, một hội thánh càng phát triển, thì với cái những nhu cầu càng lớn, và chúng ta đáp ứng cho hội thánh của Chúa, đáp ứng cho đồng bào của chúng ta, cho nên một hội thánh tăng trưởng, chúng ta sẽ thấy rằng các con cái của Chúa với tấm lòng yêu mến Chúa sẽ dâng hiến một cách rất là rời rộng. Và chúng ta cũng sử dụng cái số tiền dâng đó cho mục đích vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nhưng ở đây có một điều chúng ta cần nhắc lại. Cái sự dâng hiến của Chúa đối với Chúa, đó là sự dâng hiến của tấm lòng biết ơn, của sự tự nguyện. Sự dâng hiến đối với Chúa không phải là chúng ta làm ơn cho Đức Chúa Trời. Chúng ta dâng ít cho Chúa thì không phải vì thế mà Chúa nghèo đi. Chúng ta dâng thật nhiều cho Chúa không phải vì thế mà Đức Chúa Trời giàu lên. Điều quan trọng là gì? Chúa muốn nhìn thấy ở con cái của Chúa, ở mỗi một đời sống của những người dâng hiến, một cái tấm lòng. Và cái tấm lòng đó để làm gì? Để bày tỏ rằng chúng ta là những người mà được Chúa yêu thương, được Chúa ban phước. Khi mà Chúa thiết lập cái luật pháp này cho dân của Chúa ngày xưa đó, thì chúng ta nhớ rằng trước đó Chúa đã thiết lập với dân Israel một cái giao ước. Và giao ước đó là gì? Trong tất cả các nước ở trong thế gian, dân Israel đã trở thành một tuyển dân, tức là một dân mà được Chúa lựa chọn. Tuyển dân đó sẽ sống theo luật pháp của Đức Chúa Trời. Tuyển dân đó sẽ có một cái nếp sống như thế nào đó để cho tất cả những người khác, các dân tộc khác xung quanh, họ là những người đang thờ lại hình tượng, họ là những người đang lầm lạc ở trong tội lỗi, họ là những người không nhìn biết Đức Chúa Trời chân thần, thì qua đời sống của người Do Thái, họ sẽ nhìn biết Đức Chúa Trời và để họ cũng có thể tin và họ cũng có thể được phước. Cho nên, chúng ta thấy tất cả hành vi của con dân Chúa để liên quan đến Đức Chúa Trời. Nó không phải là cái việc mà chúng ta làm một số cái gì đó của vấn đề nghi thức tôn giáo. Tôi lấy ví dụ, chúng ta thấy ở Việt Nam chẳng hạn, rất là nhiều những đình chùa đó họ để những cái hòm tiền công đức, người ta đến bỏ tiền vào đó. Và quý vị có thể tưởng tượng được rằng là có những người mà họ làm cái việc công đức đó mà họ bỏ hàng cả mấy cây vàng. Ở tại Sài Gòn đó, người ta tính là năm vừa rồi đó, những cái chùa mà sau đó dùng cái tiền đóng góp đó để mà đi làm từ thiện đó là trên 150 tỷ đồng. Thì người ta đóng góp rất là nhiều tiền đặt vào trong những cái hòm công đức đó. Nhưng mà hội thánh của Chúa, chúng ta dâng hiến cho Chúa không phải là làm cái công việc công đức cho Chúa. Cái sự dâng hiến của Chúa, con cái của Chúa phải là khác. Nhưng mà đôi khi, nhiều lúc, chúng ta những con cái của Chúa đã để quên mất ý nghĩa của cái sự dâng hiến. Cho nên, Không phải ngẫu nhiên mà Chúa nói với chúng ta, với con dân của Chúa ngày xưa, họ dâng hiến cho ai, dâng hiến ở tại đâu và sử dụng cái tiền dâng hiến đó như thế nào. Cho nên dâng hiến nơi Chúa chỉ định là hội thánh địa phương, là những người phục vụ Chúa, nó rất cần cái sự soi sáng, cái sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Chúng ta sử dụng tiền dâng hiến cũng vậy, phải hết sức cẩn thận và trung tín. Và cái việc dâng phần 10 của ngay cả những người Lê Vi đó, nó cho chúng ta biết rằng họ vừa bày tỏ lòng biết ơn Chúa, đồng thời cũng trở thành một cái tấm gương cho dân của sự của Chúa phải nói theo. Chứ không phải là mục sư truyền đạo thì đương nhiên là được miễn trong cái việc dâng hiến một phần 10. Và tất cả chúng ta con dân của Chúa, nếu đi biết đi cái con đường của cái sự dâng hiến theo luật lệ của Chúa này đó, thì chúng ta thấy họ được phước như thế nào. Cái lý do nào mà con dân của Chúa được nói cần dâng hiến cho Chúa? Có ba điều. Thứ nhất là để họ học biết cái sự kính sợ Đức Chúa Trời. Chúng ta xem ở trong phục truyền luật ký nhắc lại đó, thì chúng ta sẽ thấy để cho dân sự của Chúa học biết cái sự kính sợ Chúa. Tại sao họ lại phải học biết cái sự kính sợ Chúa? Bởi vì trước đó họ đã từng ở lang thang 40 năm ở trong sa mạc, trong cái hành trình đi từ đất nô lệ Ai Cập để tiến vào đất hứa. Một cái đất hứa được chuẩn bị cho họ với tất cả mọi điều thật là tốt đẹp, một cái xứ đượm sữa và mật. Và quý ông bà anh chị lưu ý là Giô-suê cho chúng ta thấy, khi Giô-suê sai các thám tử vào, Mô-xê sai các thám tử vào ở trong xứ Canaan để dò xét xem, thì các thám tử đi về và họ đã mang những cái gì đó là bằng chứng cho cái xứ đượm sữa và mật. Và quý ông bà anh chị có thể hình dung được chùm cho mà tới gì? Hai người khiêng nặng. Phải không? Một cái gì đó hết sức là phước hạnh, chúng ta chuẩn bị sẵn cho dân của Chúa. Và 40 năm ở trong sa mạc đó là 40 năm mà họ được dạy dỗ, họ được huấn luyện, họ được học biết rất là nhiều điều về Đức Chúa Trời. Nhưng mà chúng ta cũng thấy Chúa ở với họ, Chúa ban phước cho họ, Chúa làm phép lạ kỳ diệu cho họ. Nhưng mà nhiều người vẫn cứng lòng tin, đến nỗi là gì? Một thế hệ đã phải ngã chết ở trong sa mạc để cho thế hệ sau mới có thể bước vào đất hứa. Ngay cả Môi-se tối tớ trung tín của Chúa đến được biên giới của đất hứa, đứng ở bên dưới đó nhìn vào đất hứa, nhưng mà cũng không thể vào được. Tại vì sao? Vì trước đó ông đã cũng có lầm lỡ đối với Chúa. Cho nên cái việc học biết cái sự kính sợ Chúa đó là một cảm tiến trình của cái đời sống. Không phải là học biết kính sợ một điều một lần, nhưng mà đó là cả một cái đời sống. Và chúng ta học biết kính sợ Chúa ở đâu? Ngay cả trong việc dâng hiến. Bởi vì gì? Bởi vì học biết kính sợ Chúa là nhận biết cái thẩm quyền của Chúa cho đời sống của mình. Ngài là ai? Ngài đã đấng như thế nào? Nếu Chúa là đấng mà tề trị mọi sự, Chúa đã dựng nên mọi sự, Chúa là đấng có thẩm quyền tối hậu của cuộc đời chúng ta, Ngài có quyền ban phước hay là giáng họa. Nhận biết Chúa sẽ giúp cho chúng ta sẽ có những hành vi, sẽ có những cái nếp sống mà chúng ta vâng lời Chúa. Và dâng hiến đó là một phần của mệnh lệnh Đức Chúa Trời, và Chúa muốn con dân của Chúa làm cái điều đó để mà học biết kính sợ Chúa, tức là nhận biết Chúa là ai, để thêm lên lòng yêu mến Chúa, thêm lên sự kính sợ Chúa, để giúp cho đời sống của chúng ta cứ tiếp tục bước đi ở trong mối liên hệ với Chúa và được phước. Đó là điều Chúa dạy cho dân của Chúa ngày xưa. Thứ hai là cái sự dâng hiến nó cũng cho chúng ta thấy để mà bày tỏ học biết một cái đời sống biết ơn. Chúng ta có Thi Thiên 103 câu thứ nhất đến câu thứ ba kêu gọi chúng ta dâng lên Chúa những cái bài ca, những cái lời tạ ơn vì những cái gì Chúa đã làm cho mình. Nhưng mà nhiều lúc ở trong cuộc sống, cái con người xác thịt của chúng ta đó, chúng ta nhận ơn mà dễ quên, mà đặc biệt chúng ta dễ quên ơn của Chúa. Cho nên dân Do Thái của Chúa ngày xưa khi bước vào ở trong đất hứa, chúng ta thấy Chúa sắm sẵn cho họ tất cả mọi điều. Và thậm chí chúng ta thấy đến nỗi là gì? Một năm mà 6 năm mà làm việc mà họ để nguyên cho đất nghỉ cả một năm đó, họ không có làm việc gì cả, nhưng mà họ vẫn không thiếu thốn gì cả, đủ cho chúng ta thấy rằng cái sự cung ứng, cái sự ban phước của Chúa đối với dân của Chúa kỳ diệu nó như thế nào. Nhưng mà cũng đã nhiều lần dân của Chúa đã không học biết cái đời sống biết ơn Chúa, không thể hiện ra cái đời sống biết ơn đó. Chúng ta thấy có những cái điều mà chúng ta làm bình thường hàng ngày, ai đó làm gì cho chúng ta, chúng ta có một cái lời cảm ơn, dù họ không cần, phải không? Họ cũng không muốn, phải không? Nhưng mà ít nhất chúng ta cũng có một cái lời cảm ơn theo cái phép lịch sự. Nhưng mà nếu một ai đó làm ơn cho mình mà chúng ta không nói một lời cảm ơn, tôi tin rằng đặt cái tâm trạng người kia cũng rất khó chịu. Hay là ngược lại, bây giờ chúng ta làm ơn cho một ai đó một cái điều đó rất là nhỏ, chúng ta cũng không phải là mong một cái điều gì đó người ta làm để đền ơn cho mình, nhưng mà ít nhất có một lời cảm ơn chúng ta cũng thấy vui thỏa, phải không? huống chi cuộc đời của con dân Chúa ngày xưa và chúng ta ngày hôm nay. Nếu chúng ta đếm lại những cái ơn phước mà Chúa ban cho cuộc đời của mình, không biết bao nhiêu cái điều Chúa đã làm cho chúng ta, nhưng mà khi chúng ta nhận ơn của Chúa rồi, chúng ta lại quên ơn. Thì chúng muốn dùng cái điều mà chúng ta dâng hiến để nhắc nhở chúng ta biết ơn Chúa. Giống như David nói, cái điều chúng con dâng lên cho Chúa thật ra trước khi dâng đã là của Chúa rồi, không phải là của chúng con. Và chúng con là ai, chúng con có cái sức gì để mà có thể làm được cái điều đó. Bây giờ chúng ta cùng mở Sử ký thứ nhất. Sử ký thứ nhất chương 29. Sử ký thứ nhất chương 29 chúng ta đọc câu 14. Để chúng ta thấy cái tinh thần của vua David. Và nó phải là cái tinh thần của đời sống chúng ta, những con cái của Chúa, nếu bước đi ở trong sự kính sợ và trong sự yêu mến Chúa, trong lòng biết ơn Chúa. Sử ký thứ nhất chương 29 câu 14 viết như thế này: Nhưng tôi là ai và dân sự tôi là gì mà chúng tôi có sức dâng cách vui lòng như vậy? Vì mọi vật đều do nơi Chúa mà đến, và những vật chúng tôi đã dâng cho Chúa chẳng qua là đã thuộc về Chúa. Những gì mà chúng con dâng cho Chúa quá sức của chúng con tưởng tượng, đến nỗi chúng con không dám nói rằng mình là ai mà có thể lường được cái sức mà mình dâng như vậy. Nhưng mà cái điều kỳ diệu đó, cái điều quan trọng mà David đã khám phá ra đó là gì? Đó là những cái vật mà chúng con dâng cho Chúa đó chẳng qua là gì? Trước đó đã thuộc về Chúa rồi. Mà chỉ khi mà chúng con đặt lòng tin, chúng con kinh nghiệm được cái điều Chúa đã ban cho mình, và Chúa hướng dẫn, Chúa cho chúng con biết rằng dâng hiến cho Chúa với cái tấm lòng biết ơn, và rồi thì chúng ta sẽ thấy cái phước hạnh của Chúa ban lại cho con dân của Chúa như thế nào. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta được dạy dỗ, được nhắc nhở để tiếp tục bày tỏ cái đời sống biết ơn Chúa trong sự dâng hiến. Và thứ ba, lý do của sự dâng hiến đó là gì? Để mà học biết sống phục sự Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy được là dân của Chúa đó là một dân tộc mà Chúa muốn cho điều lệ, luật lệ, điều răn của Chúa ban cho họ đó không phải là một cái gánh nặng cho đời sống của họ. Nhưng đó là những cái phước hạnh. Đó là những cái phước hạnh mà mỗi một ngày, mỗi một cuộc đời bước đi đó là họ khám phá được ở trong đó. Nó không phải là một gánh nặng đặt để ở trong đời sống của họ. Nhưng mà đó là một phước hạnh. Khi họ tin cậy, họ vâng lời thì họ sống rất là vui thỏa. Và trong đó có đời sống là đời sống phục sự Chúa. Cho nên chúng ta thấy rất là ngạc nhiên. Chúa biệt riêng ra rất là nhiều những cái điều rất là kỳ lạ. Làm việc trong 6 ngày, có một ngày nghỉ, không làm gì cả để có thể tôn thờ Chúa. Làm việc ở trong 6 năm rồi để cho 1 năm đất nghỉ mà mọi người cũng không thiếu thốn gì. Có một chi phái Chúa biệt riêng ra chỉ để làm những người phục vụ Chúa, không phải làm bất cứ việc gì cả. Và rồi thì con dân của Chúa đủ sức để có phước hạnh cho đời sống của mình, dâng hiến rời rộng để tham gia phục vụ Chúa. Và ngay cả những người dâng mình phục vụ Chúa chọn đời, chọn thời gian đó cũng không có tài sản, sản nghiệp gì cả. Nhưng mà cuộc đời của họ từng ngày, từng giây, từng phút ở trong sự chăm sóc, trong sự quan phòng của Chúa để làm gì? Để họ có thể chọn lòng tin cậy và vâng phục và sống ở trong những cái gì mà Chúa muốn cho họ, đó là dâng chính mình cho Chúa để mà phục sự Ngài. Cho nên chúng ta thấy cái phước hạnh Chúa ban cho dân của Chúa trong tất cả những cái điều khi mà họ khám phá được cái lý do tại sao Chúa bảo như vậy. Tất cả là vì gì? Vì cái lợi ích trước hết của chính họ. Lợi ích trước hết của dân Chúa. Cho nên xin Chúa cũng giúp cho chúng ta thấy được rằng tất cả mọi điều chúng ta làm, chúng ta sống cho Chúa, chúng ta dâng hiến, ngay cả trong sự dâng hiến nữa, thì cũng là ích lợi cho đời sống của chúng ta trước hết. Nhưng mà tiếc thay, đây cũng chính là chỗ mà chúng ta đã hiểu sai. Đây cũng chính là chỗ mà chúng ta đã mất phước. Chúng ta nhìn xem cái lời hứa và cái sự cảnh cáo của Chúa đối với dân của Chúa ngày xưa, chúng ta thấy có một cái lời cảnh cáo rất là nghiêm khắc ở trong Ma-la-chi chương 3 câu 8. Các ngươi cả nước đã ăn trộm ta. Dân Do Thái rất là ngạc nhiên. Chúng con đã ăn trộm Chúa khi nào? Chúng con ăn trộm Chúa đâu? Đức Chúa Trời làm sao? Có phải giống như là một vật gì đó để mà, một cái vật chất gì đó để mà có thể ăn trộm được không? Thì Chúa nói rằng các ngươi đã ăn trộm ta ở trong các phần mười và của dân. Và chúng ta thấy trong những cái giai đoạn biến động nhất của lịch sử Do Thái đó, thì có những điều mà họ phải sửa ngay lại. Và chúng ta sẽ thấy rằng có những điều sửa ngay lại nó liên quan trực tiếp đến đời sống của họ trong sự dâng hiến. Bây giờ chúng ta mở ra Nehemi. Chúng ta mở ra Nehemi chương 13, chúng ta xem câu 10 trên câu 13. Nehemi chương 13 câu 10 trên câu 13. Khi dân của Chúa bị lưu đày, rồi đã đến cái thời điểm mà Chúa cho họ quay trở về để mà khôi phục lại quốc gia, để mà xây dựng lại đền thờ. Thì một trong những cái tội lỗi mà Chúa bày tỏ cho họ biết và họ phải thay đổi đó là gì? Nêmi chương 13, chúng ta xem câu 10 trên câu 13. Tôi cũng có hay rằng người ta không có cấp các phần của người Lê-vi cho họ. Vì vậy, những kẻ ca hát và người Lê-vi hầu việc ai nấy đều đã trốn về đồng ruộng của mình. Tôi bèn quở trách các quan trưởng mà rằng, cớ sao đền của Đức Chúa Trời bị bỏ như vậy? Đoạn tôi hiệp lại chúng mà đặt họ trong chức của mình. Bấy giờ, cả Giu-đa đều đem đến trong kho thuế 1/10 về lúa mì, rượu mới và dầu. Tôi đặt Sê-lê-mia, thầy tế lễ, Sa-đốc, Ký Lục và Phê-đa-gia trong các người Lê-vi coi các kho tàng. Còn Hanan, con trai của Sác-cua, cháu Mát-ta-nia làm phó, các người ấy được kể là trung thành và bổn phận chúng là phân phát vật cho anh em mình. Ta thấy có một cái giai đoạn đền thờ của Chúa hoang tàn, đời sống tâm linh của Chúa đi xuống, và Lê-vi biết được rằng một trong những cái điều đó chỉ cho đó là gì? Đó là những kẻ ca hát và người Lê-vi, những người hầu việc Chúa ở tại đền thờ, cuộc sống của họ không được ai chu cấp, khốn khổ, cho nên họ đã trốn về đồng ruộng của mình. Và cái điều mà dân của Chúa phải sửa ngay lại đó là gì? Phải quay trở lại với việc dâng hiến. Những người phục vụ Chúa phải quay trở lại với chức vụ mà Chúa đã kêu gọi và lựa chọn mình. Cho nên chúng ta thấy ở tại đây, dân của Chúa đã không vâng giữ mạng lệnh của Chúa. Cho nên chúng ta thấy có những cái lúc hình phạt, tai họa của Chúa đã giáng xuống dân của Chúa, là cái lời cảnh cáo, cái sự tỉnh thức cho họ về cái đời sống của họ không bước đi trong lời của Chúa, trong đó có sự dâng hiến. Nhưng mà chúng ta cũng thấy có cái lời thách thức đức tin. Và cái lời thách thức đó cũng mở ra cho chúng ta thấy một cái cánh cửa của phước hạnh. Ma-la-chi chương 3 câu 10 cho chúng ta thấy lời của Chúa kêu gọi rằng từ nay đó dân của Chúa hãy làm gì. Và tôi tin rằng quý ông bà anh chị là quá quen thuộc với câu kinh thánh này, phải không? Nhưng bây giờ chúng ta vẫn cứ mở ra, chúng ta nhìn xem Ma-la-chi chương thứ 3, chúng ta thấy câu thứ 10, lời của Chúa nói gì? Từ câu thứ 9, các ngươi bị rủa xả vì các ngươi thảy cả nước đều ăn trộm ta. Đó là cái phần tiêu cực mà chúng ta đã thấy lúc trước. Nhưng bây giờ câu 10, các ngươi hãy đem hết thảy phần 10 vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta, và từ nay các ngươi khá lấy điều này mà thử ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng. Ở đây, Chúa nói với dân của Chúa hãy dâng hiến một cách trời rộng vì cái nhu cầu công việc của Chúa. Không những là họ trung tín, họ làm trong cái mạng lệnh của Chúa, nhưng mà đôi mắt của họ ngước lên được mở ra để thấy gì? Để thấy được cái thực trạng, để thấy được những cái nhu cầu, để thấy được cái điều phước hạnh mà Chúa sẵn sàng ban, nhưng mà cũng có thấy được cả cái tai họa mà họ đã từng kinh nghiệm. Để làm gì? Để sửa lại đời sống của mình, trong đó có sự dâng hiến. Và sau đó có một cái lời mời gọi, mà cái lời mời gọi đó chúng ta thấy, từ nay các ngươi hãy dùng cái điều này để mà thử ta. Cái chữ thử Chúa đây đó, nó không nói đến cái việc là chúng ta thử xem là Chúa có giống như là một cái test để mà xem là Chúa có tồn tại không. Nó không phải là một cái gì đó mà chúng ta làm để trao đổi với Chúa. Nhưng mà Chúa muốn nói là gì? Nếu mà chúng ta trung tín sống với lời của Chúa thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được Chúa. Không phải là chúng ta dâng cho Chúa một số tiền, xong rồi cầu nguyện Chúa ơi, con dâng Chúa bằng này để Chúa hãy ban phước cho con. Gia-cốp là một con người của xác thịt, trước khi kinh nghiệm thật sự được Chúa, khi Chúa phán hứa với ông rất là nhiều điều ở tại Bê-tên, Gia-cốp nói gì? Chúa ơi, nếu như mà Ngài gìn giữ con lúc đi lúc về, đến nhà cha con được bình an, ban cho con mọi điều này khác đó, thì con sẽ dâng 1/10 cho Chúa. Đó là lời nói, là suy nghĩ của con người khi còn ở trong xác thịt, chưa kinh nghiệm được Chúa một cách cá nhân. Cho nên đánh đổi với Chúa, Chúa ơi, Chúa hãy mang cho con, hãy ban cho con tất cả những cái điều này đi, rồi con sẽ dâng lại 1/10 cho Chúa. Nhưng mà đời sống của chúng ta là những người Chúa mong muốn chúng ta trưởng thành. Và cái sự trưởng thành đó là gì? Đó là dâng hiến vì cái lời của Chúa kêu gọi chúng ta, hãy thử Chúa. Ở đây thử Chúa có nghĩa là khám phá Chúa bằng cách là sống đúng với lời của Chúa. Rồi chúng ta sẽ thấy được Chúa sẽ đổ phước xuống ở trong cuộc đời của chúng ta, không có chỗ Chúa. Và chúng ta thấy ở đây, đó là gì? Từ nay trở đi, họ sẽ dùng cái điều này đó để mà kiểm chứng lại cái cuộc đời của mình, để họ kiểm chứng lại cái niềm tin của mình, họ kiểm chứng lại cái mối liên hệ của mình với Chúa. Cho tôi nghĩ rằng, quý ông bà anh chị, trong những cái tháng năm vừa qua, biết bao nhiêu những cái gian khó chúng ta đã từng đi qua, và chúng ta thấy được biết bao nhiêu những cái điều khó khăn, những cái sự khổ nạn đã lùi xa. Chúa ban cho chúng ta được định cư, được sống ở tại đất này. Rất là nhiều những cái điều mà chúng ta thấy rằng những cái gì đó hết sức là bình thường của chúng ta đó, thì biết bao nhiêu người thân của chúng ta ở ngay tại quê nhà đó còn ao ước, còn mong muốn, còn không được. Ở trong xứ này đó dù chúng ta nghèo nhưng mà cũng không ai chết đói, phải không? Nhưng mà chúng ta biết rằng ở Việt Nam đó, bây giờ đó không dễ để mà có tiền. Mà có tiền rồi đó, thậm chí ăn từng miếng ăn, uống từng miếng nước đó cũng phấp phỏng, lo ngay ngáy, độc hại, không biết cái gì sẽ xảy đến cho mình. Chúa ban cho chúng ta quá đỗi phước. Nhưng mà nhiều khi cuộc đời của chúng ta đó đã không học biết để sống và trung tín, biết ơn Chúa trong những cái gì Chúa ban cho chúng ta để dâng hiến cho Chúa, để phục vụ Ngài. Cho cái vấn đề không phải là dâng hiến cho Chúa một số tiền, nhưng mà Chúa mong ước, ao ước, mong muốn chúng ta dâng cho Chúa cả đời sống này để có thể tận hiến cho Chúa. Và cái sự dâng hiến đó, nó đến vấn đề tiền bạc, nó cũng cho chúng ta biết. Khi chúng ta nghèo khó, chúng ta dâng hiến cho Chúa rất dễ. Nhưng mà càng ngày, mỗi một ngày nếu chúng ta càng giàu có lên thì dâng hiến cho Chúa càng khó hơn nhiều. Cho nên cái điều học biết đó là gì? Là học biết cái sự trung tín ở trong những cái điều từ khi rất là nhỏ. Và để cuối cùng, kết luận cũng như là khích lệ quý ông bà anh chị, tôi kể cho quý ông bà anh chị cái câu chuyện rất là thực tế ở tại đất nước này. Không ai chúng ta không biết Rockefeller, nhà tư bản tài chính và là vua dầu lửa của nước Mỹ, đã trở thành một huyền thoại. Một cái người đã xây 12 cái trường đại học ở tại đất nước Mỹ này. Và một trong những cái trường đại học đó là Đại học Chicago, đại học rất là lớn. Một cái trường đại học mà cho đến bây giờ đó, 52 người xuất thân từ cái trường đại học Chicago đó đã từng được giải thưởng Nobel. Và 29 người là giáo sư từng được nhận giải Nobel đó, hiện nay vẫn còn đang làm việc ở tại trường đại học Chicago này. Nhưng mà chưa hết. Ngoài 12 trường đại học đã xây cho nước Mỹ này, Rockefeller đã dâng hiến để mà có thể xây dựng 4.928 nhà thờ. Nhưng mà 12 viện đại học lớn đó và 4.928 nhà thờ đó không hề có một cái tấm bảng ghi tên rằng nhà thờ này, viện đại học này được xây dựng từ tiền dâng hiến của ai, mà cụ thể là của Rockefeller. Không ai biết điều đó. Tại sao như vậy? Bởi vì ông có một nguyên tắc. Nguyên tắc đó là tiền này không phải là tiền của tôi, cho nên đừng có viết tên tôi lên bất kỳ nơi nào của những cái tòa nhà này, và cũng đừng nhắc đến tên tôi trong những cái việc mà quyên tiền. Thì sau này đó, khi mà ông qua đời rồi, người ta mới nhắc lại, người ta mới biết được những cái việc của Rockefeller đã làm. Nhưng người ta kể lại một cái câu chuyện rất là cảm động như thế này. Khi ông 86 tuổi, người vợ thân yêu của ông qua đời. Ông đã dâng hiến tiền bạc và xây dựng nhà thờ Chicago ở trong khuôn viên của trường đại học Chicago. Và trong cái ngày lễ mà dâng hiến, cung hiến cái đền thờ đó, thì một cái người phóng viên mới hỏi Rockefeller như thế này. Thưa ngài Rockefeller, cho đến giờ phút này ngài đã là người giàu nhất thế giới trong suốt 26 năm liền. Ngài có cái bí quyết gì không để mà có một cái đời sống giống như là thành công như vậy? Rockefeller trả lời rằng, tôi đã thừa kế một cái gia sản vô cùng to lớn từ cha mẹ. Nói đó ông ngừng lời. Người phóng viên này đó chờ đợi xem là Rockefeller có thể hé lộ thêm cái gì không, thì ông không nói nữa. Thế rồi thì người phóng viên mới trả lời, mới hỏi tiếp rằng, vậy thì cái di sản đó là gì vậy? Rockefeller nói tiếp, khi tôi 6 tuổi, bố mẹ tôi đã nói với tôi rằng, bố mẹ đã đưa con tới nhà thờ cho đến tận bây giờ. Nhưng mà bây giờ từ lúc này trở đi đó, khi mà ông bắt đầu 6 tuổi đó, ông bắt đầu có được một cái mốc quan trọng, đó là ông bắt đầu tham dự những cái sinh hoạt ở trong những cái với các em thiếu nhi ở trong nhà thờ đó. Và bắt đầu nhận biết một chút nào đó, bố mẹ Rockefeller mới nói, từ giờ trở đi mỗi tuần bố mẹ sẽ cho con 20 sen để con biết để mà chi dùng. Và với 20 sen đó, con có thể dùng, có thể tiêu trong một ngày cũng được, mà con cũng có thể tiêu cả tuần cũng được. Quá đỗi vui mừng. Bởi vì sao? Vì lần đầu tiên một đứa trẻ 6 tuổi sở hữu được một số tiền của cha mẹ cho 20 sen. Tôi nghĩ rằng 20 sen thời đó cho đến bây giờ hàng chục năm rồi thì chắc bây giờ thì nó cũng có giá trị cũng nhiều đô la, phải không? Nhưng mà đối với một cậu bé 26 tuổi đó không có nhiều nhận thức về cái giá trị tiền, nhưng mà nhận thức được cái giá trị đó là gì? Lần đầu tiên cha mẹ cho mình có thể cho mình một số tiền để mình có thể tự ý tiêu. Và cậu bé định bỏ ngay tất cả số tiền đó vào túi và chạy đi. Mẹ cậu giữ lại nói, con ơi, dừng lại đã. Con này, 20 sen này đó con nhận được đó, con có biết một phần mười là của ai không? Rockefeller nói, của Đức Chúa Trời. Bà mẹ nói tiếp, thế thì hôm nay con hãy đến nhà thờ và dâng số tiền đó lên cho Chúa. Và Rockefeller nói rằng, kể từ đó cho đến giờ, tôi chưa bao giờ lỡ một cơ hội để mà dâng tiền cho Chúa. Nhưng thay vì, và tôi nhận được nhắc lại rằng, cha mẹ tôi vốn là những nông dân nghèo khó. Thay vì có tiền để lại cho tôi, mà với cái sự nghèo khó của họ, họ không có nhiều tiền, thì họ đã để lại cho tôi một cái di sản tinh thần và để trở nên một cái người giàu nhất thế giới, một cái người kính sợ Chúa. Và chúng ta có thể hình dung được rằng, ông trong những cái chi nhánh của ông ở trên khắp thế giới, ông đã phải sử dụng tới 40 nhân viên chỉ làm một cái công việc, đó là tính toán cái lợi nhuận, một phần mười của cái lợi nhuận để ra để mà có thể dâng hiến cho công việc của Đức Chúa Trời. Tất cả chúng ta ai nấy mong muốn chúc ăn phước cho cuộc đời của mình, phải không? Trong vật chất, ai nấy Chúa ban cho chúng ta là những người có thể thành công trong lĩnh vực này, lĩnh vực khác. Nhưng mà cho dù chúng ta là ai, là gì đi chăng nữa, thì trước mặt Đức Chúa Trời, chúng ta vẫn là những đứa con bé nhỏ ở trước mặt cha của chúng ta. Và những đứa con bé nhỏ đó khi lắng nghe cái lời của Chúa dạy dỗ chúng ta, nói với chúng ta, khi dâng hiến cho Chúa với cái tấm lòng biết ơn, với cái ý thức thẩm quyền của Chúa ở trên cuộc đời của mình, ý thức được những cái gì Chúa đã hậu đãi cho cuộc đời của chúng ta, thì xin Chúa giúp cho chúng ta sẽ có những cái sự cam kết, những cái sự hứa nguyện sống trung tín với Chúa ở trong mọi điều, trong đó có sự dâng hiến. Và lời của Chúa nhắc nhở cho chúng ta biết, Đức Chúa Trời là đấng sẵn sàng mở các cửa sổ trên trời, tuôn đổ phước xuống cho đời sống của chúng ta đến nỗi không chỗ chứa được. Nếu chúng ta bằng lòng cái trung tín trong cuộc sống, bước đi với Chúa trong sự tin cậy vâng lời Ngài, và trong đó đừng quên trong công việc dâng hiến. Và khi nhìn vào hội thánh của chúng ta ở tại đây, chúng ta nhìn xem những công việc của Chúa ở trong hội thánh, ước ao mong muốn các con cái của Chúa trong những cái tháng năm vừa qua, chúng ta đã có rất là nhiều những điều chúng ta làm với một cái tấm lòng biết ơn Chúa trong sự dâng hiến, đã làm được rất nhiều điều để gìn giữ, gây dựng và phát triển hội thánh và góp phần vào trong công việc truyền giảng tin lành ở trên thế giới. Thì ước ao Chúa cũng sẽ tiếp tục cho chúng ta tinh thần đó và sẽ còn làm nhiều việc hơn nữa. Nên nhớ rằng dâng hiến một phần mười không phải là tối đa, nhưng đó chỉ là tối thiểu. Tôi tin rằng chắc chắn sẽ có những con cái của Chúa có thể dâng nhiều hơn, 2 phần 10, 3 phần 10 hoặc là nhiều hơn nữa. Điều quan trọng là chúng ta dâng với tấm lòng yêu mến Chúa, chúng ta nhận được phước hạnh từ nơi Chúa ban cho ở trong đời sống hiện tại. Và chúng ta, Chúa còn nói rõ, thậm chí cho một đứa trẻ ở trong cuộc đời một chén nước lạnh thì chúng ta cũng không mất phần thưởng của mình ở trong thiên đàng. Xin Chúa tiếp tục sử dụng cuộc đời của mỗi chúng ta để mà làm vinh hiển danh Chúa, và ước ao mong muốn hội thánh của Chúa, con dân của Chúa sẽ tiếp tục yêu mến Chúa và dâng hiến một cách rời rộng cho hội thánh, cho công việc của nhà Ngài, để phát triển, để mở mang vương quốc của Chúa và tiếp tục mang sự cứu rỗi của Chúa cho anh em đồng bào của chúng ta cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại. Amen. Xin Chúa ban cho chúng ta có năng lực để có thể áp dụng lời của Chúa cho chính mình. Kính mời hội thánh đứng dậy, chúng ta cầu nguyện.